Tỷ khư ni Khema, trí tuệ đệ nhất, Đức vua Sinaya Bimbisara và Hoàng hậu Vidalhi, sau khi nghe Pháp đắc quả nhập lưu thì họ có được đức tin vững chắc, có được đời sống thanh bình và an lạc. Mọi câu hỏi, mọi tư duy về đời người đã lần lượt gỡ rối. Mọi khổ ưu, mọi phiền não trong tâm hồn càng ngày càng nhẹ nhàng, yên lặng bớt. Tuy nhiên, Đức vua hiền thiện của chúng ta có một việc chưa được hài lòng. Số là Đức vua có một bà quý phi xinh đẹp được ông vô cùng yêu mến, tên là Khema. Bà luôn luôn tự hào và hãnh diện về sắc đẹp của mình, đôi khi hơi thái quá làm cho ông khó chịu. Sau khi học hiểu được giáo pháp, Đức vua biết rằng sắc đẹp của mỹ nhân giống như đóa hoa, một lúc nào đó sẽ nhạt phai, sẽ ố sắc và rửa hương. Chính vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tinh thần được thấm nhuần hương vị của chánh pháp mới không bị hư mục theo thời gian, mà ngược lại ngày càng được khởi sắc và thăng hoa. Hoàng hậu Vedahi bản chất thuần hậu, đoan trang, có vẻ đẹp nội tâm thầm lặng như một mảnh vải trắng tinh, rất dễ nhuộm màu, nên sau khi nghe pháp bà nhẹ nhàng xuôi chảy vào dòng. Chỉ riêng bà quý phi Khema là không chịu đi nghe pháp. Đức vua đã ân cần dỗ ngon, dỗ ngọt nhiều lần, nhưng bà vẫn lắc đầu một mực từ chối. Khi được gặng hỏi thì bà đáp: Đức Thế Tôn ấy có 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp, thiếp biết, và ông ta toàn hảo mọi đức hạnh, quyền năng, trí tuệ, thiếp cũng biết. Thế gian xưng tán ông là bậc thầy của chư thiên và loài người thì không ai còn dám hồ nghi, tuy nhiên thiếp sẽ không đi. Khi được hỏi cặn kẽ lý do, bà đáp: nghe nói rằng Đức Thế Tôn ấy thường có lời khiếm nhã đối với nữ giới, ông ta coi thường, đôi khi cười chê sắc đẹp của phụ nữ. Nghe ông ta có nói rằng đẹp gì, quý gì, mỹ miều gì, cái bao da đần thịt, đần xương mà trang điểm, mà song hương ướp phấn, thoa son, quả là ông ta chẳng lịch sự chút nào. Đức vua thánh đệ tử cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nói: ừ, ông ta nói vậy dù đúng với sự thật, nhưng mà cũng hơi quá đáng. Có được sắc đẹp như ái phi trên thế gian này phỏng có mấy người, phải tu tập, phải tích lũy vô lượng phước báu mới có được như thế, chứ đâu có dễ gì. Bà Khema thấy vua đồng quan điểm với mình, cảm thấy rất vừa lòng nên nhướng mày đắc ý: chứ sao? Vậy sao đại vương cứ nhắc ngày nhắc đêm bảo thiếp phải đi hầu thăm Đức Thế Tôn ấy? Có hai lý do. Đức vua Bimbisara cất giọng chậm rãi, dịu dàng nói: nàng biết không, Veluvanarama đẹp lắm. Trúc Lâm Đại Tịnh Xá là một nơi khả ái, khả hỷ, khả lạc, phong cảnh nên thơ, hữu tình làm sao. Nó vừa nên thơ, hữu tình lại vừa làm cho tâm hồn ta mát mẻ, trong lành, vô cùng dễ chịu. Người nào đến Trúc Lâm thấy được Trúc Lâm rồi thì xem như người ấy đã thấy được Hỷ Lâm, Nandavana. Thắng cảnh đệ nhất tại cung trời Đao Lợi là nơi mà Đế Thích Thiên Chủ thường hay đến ngoạn du, vui chơi với cả hàng ngàn tiên nữ. Đấy là lý do thứ nhất. Gì mà đẹp ghê gớm đến vậy? Bà Khema câu đôi mày lá liễu. Thôi được rồi, vậy còn lý do thứ hai? Là vì Đức Phật cũng thường hay khen ngợi phụ nữ, nhưng nàng không biết đấy thôi. Quả có thế sao? Đúng vậy, ngài từng nói rằng bản chất người nữ tuy hơi mềm yếu, nhiều tính xấu, hay ái luyến thân thể, sắc đẹp, nhưng họ cũng có khả năng thành tựu tri kiến cao thượng, có nền tảng khá vững chắc để phát triển tứ vô lượng tâm. Ngoài ra giác ngộ, giải thoát, tứ quả, thắng trí, biện tài, phân tích, giới hạnh, thiền định, tuệ giác, họ hoàn toàn không hề thua kém nam giới. Đấy cũng là lý do mà Đức Tôn Sưng cho thành lập giáo hội Tỳ Khưu Ni, vừa nói lên tiếng nói của một tập thể bình đẳng, dân chủ, mà còn là cơ hội tuyên dương nữ giới, xem trọng nữ giới. Trong lúc đó thì luận Manu, truyền thống Bà La Môn tự ngàn xưa đã không coi nữ giới ra gì, suốt đời phải lệ thuộc nam giới, lại còn rẻ rúng, coi khinh họ như nô lệ nữa. Thế là khách quan, là đúng đắn. Hóa ra từ lâu thiếp chỉ nghe một bên một chiều. Ồ, đấy là lỗi lầm, là thiếu sót đáng chê trách của thiếp vậy. được đức vua Bimbisara khôn ngoan thuyết phục nhiều lần như thế, chiều hôm ấy bà quý phi Diễm Kiều của chúng ta không cần quân lính hộ giá, chỉ với mấy cung Nga lên một cỗ xe bốn ngựa trắng viếng thăm Trúc Lâm. Đến cổng Tịnh Xá, bà cho dừng ngựa, chậm rãi đi bộ vào. Quả là một khung cảnh tươi xanh, trong lành, mát mẻ. Đây đó, thấp thoáng hình bóng các sa môn áo vàng đang kinh hành hoặc tĩnh tọa dưới các gốc cây, bờ suối. Đâu cũng vắng lặng, yên ả, thanh bình, tâm hồn bà dường như lắng dịu xuống. Đến một ngã rẽ, bà chợt dừng chân lại. Dưới bụi trúc vàng có hai vị tỳ khưu còn rất trẻ, tuổi vừa chừng đôi mươi, đang an nhiên tọa thiền. Bà lặng lẽ quan sát hai pho tượng tuyệt tác của Hóa Công. Họ đẹp quá, năng lượng của tuổi thanh xuân như phát sáng nơi vầng trán, khuôn mặt và dường như trôi chảy cuồn cuộn nơi từng cơ bắp, trong từng thớ thịt trắng hồng. Một ý nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu bà. Ôi, tại sao, tại sao? Cái giáo pháp này như thế nào mà có thể hấp dẫn, lôi cuốn cả những chàng thanh niên trẻ đẹp, phải hy sinh cả sức sống mãnh liệt của tuổi thanh xuân, đang hứa hẹn một tương lai tươi sáng bên vợ đẹp, con sinh, để đến đây sống đời viễn ly thế tục. Thật đáng khâm phục thay, nhìn sự sáng rỡ của sắc mặt, nhìn sự an nhiên tĩnh tại này thì rõ, họ đâu có bi quan yếm thế, mà ngược lại, họ đang an trú trong mọi phút lạc nội tâm nào đó. Bà quý phi xinh đẹp chợt thở dài, một hơi thở dài rất dịu nhẹ, chỉ như là sự lay động của một cánh hoa trong làn sương sớm. Một tí hổ thẹn thoáng gợn lăng tăng trong tâm tư bà. Các cậu thanh niên này là vậy, còn mình thì cứ cố mà hưởng thụ, mà thỏa mãn cái tuổi thanh xuân. Bà Khema lần bước theo âm thanh với tám tuyệt hảo của Đức Phật từ nhà giảng rộng lớn vọng ra, xung quanh lạnh ngắt như tờ. Bà cảm thấy ở đây rõ ràng là một thế giới khác, mà dường như nó không hề lây nhiễm một hạt bụi tục lụy nào. Nội tâm bà chợt như bắt gặp được một cái gì, một hình ảnh nào, một gợi nhắc tế vi thâm sâu từ đâu đó trong không gian tâm linh xưa cũ. Một không khí linh thiêng dập dờn trong ký ức mù sương. Trong nhà giảng, chư tăng và cận sự nam, nữ, hai hàng đang nghiêm cẩn nghe pháp. Đức Phật với dung nghi sáng rỡ, với ngôn ngữ trầm ấm, vang, ngân, sắc, gọn, mạch lạc, sáng sủa. Cứ như từng đợt hải triều âm dịu dàng vọng giữa không gian, người, vật, cỏ cây, mây, nước dường như bị chìm ngập, bị thu nhiếp, bị tan hòa trong biển âm thanh vi diệu ấy. Bà quý phi Khema xinh đẹp cũng bị cuốn hút bởi một năng lượng, một năng lực siêu nhiên nào đó, nên lặng lẽ quỳ xuống trước ngưỡng cửa nhà giảng. Khi bà nhìn lên thì hai bên Đức Phật bỗng ấn sáng, rồi từ trong đám mây ngũ sắc, hai cô tiên nữ bước ra, dung sắc mỹ lệ phi phàm. Bà Khema mở lớn đôi mắt bồ câu, sửng sốt, đẹp quá. Cả hai vừa tuổi độ trăng tròn, trang sức, xiêm y quá sức lộng lẫy, quá sức quý phái, quá sức kiêu sa, quá sức gợi cảm, quá sức mỹ miều không thể có được trên thế gian này. Bà thật tuổi hổ khi từ lâu đã tự hào, kiêu hãnh bởi sắc đẹp của mình. Ôi, năm vẻ đẹp của giai nhân trần thế có nghĩa gì với hai cô tiên nữ này? Đây phải là sự kết tụ tinh anh của ngàn hoa, đây phải là linh hồn của nữ vương sắc đẹp đang hiện thân trong vóc dáng ngọc ngà kia. Nó ở ngoài mọi tiêu chuẩn của cái đẹp, ở ngoài cả mọi ý tưởng, mọi ngôn ngữ diễn đạt. Bà Khema lặng lẽ chiêm ngưỡng không chán mắt, không lâu lắm, dường như chỉ mới thoáng lát thôi, chợt một làn gió nhẹ lay động, một màn sương mờ thoáng qua, có sự thay đổi nào đó trên sắc diện cùng vóc ngọc, dáng ngà của hai cô tiên nữ. Ồ, nó thay đổi rất nhanh, mới đó mà đã trở thành thanh nữ rồi. Đôi mắt hoa sen ẩn trong màu nước, trong xanh vời vời kia đã có gì đổi khác. Hai bờ môi chín mọng, đỏ hồng như quả trà, là đã có pha ở đấy một chút gió, chút sương. Làn da trắng mịn như chồi măng non đã mơ hồ, có một làn mây nhạt phớt qua. Cặp nhũ đầy đặn, căng tròn như búp sen đã bắt đầu tiêu hao nhựa sống. Cái eo thon thả rồi nở ra cái lưng ong, cái mông ông đã có dấu hiệu chững lại. Và rồi kìa, có sự thay đổi rất nhanh nữa, đã trở thành thiếu phụ, lão phụ trong một thoáng mắt. Bà Khe Ma bàng hoàng, ôi, còn đâu sắc đẹp thanh tân, trinh bạch, diễm kiều, còn đâu vóc dáng tơ nõn căng tròn nhựa sống. Hai cô tiên nữ kia bây giờ chỉ còn là hai cái xác nhăn nheo, nước da sạm đen mốc thết và sần sùi như làn da sắc như làn da cóc, răng rụng móng mếm phều phào nước nhớt, nước dãi rỉ ra từ hai bên mép, tóc bạc lốm đốm bụi bẩn, tay chân run rẩy, cái lưng cong gập xuống như cái giàn say. Còn nữa, cả hai chợt ôm bụng nhăn nhó đau khổ quằn quại, khuôn mặt méo mó, mắt như lồi ra rên rỉ thảm não. Rồi cả hai bỗng co quắp đổ ụp xuống, trợn mắt ngoẹn đầu tắt thở trong cảnh kinh hoàng kinh khiếp. Nhìn cảnh tượng ấy, bà Khe Ma tràn đầy kinh cảm, rợn cả tóc gáy, tự nói với chính mình: ôi, có gì nữa mà tự hào hãnh diện. Ngươi đã thấy chưa, đã sáng mắt ra chưa, hỡi con Khe Ma si mê ngu ngốc. Tuổi trẻ sắc đẹp vóc dáng thanh xuân rồi sẽ một thoáng qua mau, bệnh hoạn già yếu thống khổ tử vong một lúc nào đó như cơn lũ lớn, nó sẽ cuốn trôi tất cả, phá sản tất cả, diệt mất tất cả. Hãy thức tỉnh đi thôi. Đức Phật đã biến hóa ra hai cô tiên nữ, chỉ có ngài, các bậc có thắng trí và bà Khe Ma trông thấy, cốt để giáo hóa người đàn bà quý phái. Đúng lúc bà như vừa tỉnh lại sau cơn mộng dài, Đức Phật rót vào tai bà một bài kệ ngôn: này con, này Khe Ma, hãy thấy thật cái thân là như vậy đấy, rồi nó sẽ già yếu, rồi nó sẽ nhăn nheo, rồi nó sẽ xấu xí, nhòm gớm bởi tạp uế, giàu có nâng niu tô vẽ, giàu có ướp hoa song hương, nó cũng sẽ tàn úa và tử vong. Chỉ có kẻ thiểu trí mê si mới đam luyến ấp yêu cái thân. Hãy tỉnh lại này con, hãy bước vào giáo pháp, hãy bắt đầu tu tập, hãy nhàm chán các sắc, hãy trú thân hành niệm, hãy quán thân bất tịnh, từ bỏ mọi say đắm, cả bên trong bên ngoài hãy thấy dòng bọc ái cuốn trôi bao chúng sanh, con nhện tự dệt lưới, tự mình sa vào tròn, hãy cắt đứt cuộc buộc ràng, hãy thoát ly ái niệm với đời sống xuất gia, tầm cầu chân hạnh phúc. Bài kệ vừa kết thúc, bà Khe Ma đi vào giảng đường bằng đầu gối, rồi quỳ sụp xuống, gục khóc lặng lẽ, không thốt nên lời. Do căn cơ sâu dày, bà đã chứng quả nhập lưu. Sau đó, để cho cảm xúc lắng xuống, bà Khe Ma tri ân thời pháp bất tử, tri ân phương tiện thiện xảo. Với tâm đại bi, Đức Phật đã cho bà uống một liều thần dược để tỉnh giấc mộng đam mê, luyến ái cái thân bất tịnh. Cuối cùng, bà xin được sám hối với Đức Phật, với giáo pháp, với chư tăng thánh hạnh. Thôi được rồi, đủ rồi Khe Ma, Như Lai xác chứng cho bà, từ nay đã rửa sạch cái bụi trong mắt, trở về hoàng cung với một con người hoàn toàn tươi mới. Bà quý phi xinh đẹp tìm gặp đức vua Bimbisara, hoan hỷ thốt lên rằng: thật là tuyệt vời, hiền huynh ơi. Nhìn vào đôi mắt rạng rỡ như có hào quang của người quý phi yêu dấu, đức vua nói: quả là kỳ lạ quá sức, hôm nay nàng lại gọi ta là hiền huynh. Đúng vậy, thế là đã có một cuộc chuyển hóa vĩ đại sau khi hiền muội ghé thăm Trúc Lâm Đại Tịnh Xá. Nó đẹp như công viên hỷ lâm của cõi trời Đao Lợi chăng? Hơn cả thế nữa này hiền huynh yêu quý. Thế rồi huynh muội họ tâm sự với nhau, và sau đó bà xin phép đức vua để đi xuất gia. Đức vua hiền thiện chắp tay lên đỉnh đầu tán thán: hiền muội ngỡ là đi sau ta, mà hóa ra đã đi trước ta một bước trong giáo pháp thanh tịnh rồi. Ôi quý khóa thay, đẹp thay, lành thay. Mấy ngày hôm sau, bà quý phi xinh đẹp đến xin xuất gia tại ni viện, trên một cái võng bằng lưới vàng với 100 thị nữ theo hầu, có đức vua, chánh hậu Vitehi, các quan, đại thần, các vị công nương cùng đến tham dự cuộc lễ. Đức Phật đích thân chứng minh, các vị trưởng lão làm lễ thụ giới cho nàng trước sự chứng kiến của tăng ni hai viện, triều đình cũng như hai hàng cư sĩ. Niềm vui thanh cao, thánh thiện làm cho khuôn mặt của đức vua như tỏa hào quang. Ông rộng tay mở kho tàng, đặt bát cúng dường suốt 7 ngày, gồm đủ mọi lễ phẩm phụ tùy đến Đức Phật và tăng ni để kỷ niệm ngày mừng vui trọng đại của hoàng gia. đức vua hiền thiện này còn làm một nghĩa cử cao đẹp là lập luôn bốn trại chững bừng bên ngoài bốn cổng thành để bố thí cho những người nghèo khổ, cơ nhỡ, già cả, neo đơn. Ngoài ra mọi châu báu, tư trang, tư dụng của mình, bà Quý Phi đều ủy thác cho đức vua và hoàng hậu để kiến thiết, chỉnh trang các tịnh xá trong kinh thành, nhất là sửa sang ni viện. Sự kiện hy hữu này tăng ni cứ bàn tán mãi, chẳng rõ do nhân duyên kỳ lạ nào mà bà Quý Phi chỉ nghe một thời pháp đã có thể từ bỏ tất cả mọi vinh hoa phú quý thế tục để sống đời một nữ khất sĩ bần hàn. Biết được mối nghi hoặc trong lòng của mọi người, tôn giả Sariputta thỉnh đức Phật vén mở bức màn mù sương các kiếp tử sinh của bà Quý Phi để tăng trưởng đức tin cho hằng tỳ khưu hậu học. Thuận theo mọi người, đức Phật đã kể chuyện tương đối đầy đủ như sau: cũng là duyên xưa lối cũ thôi, này các tỳ khưu, bà Khê Ma này có duyên căn rất thâm hậu. Kể từ thời đức Phật Padumuttara, cô sinh ra là một nô tỳ cho một gia chủ trong thành phố Hamsavati. Đời sống cô rất nghèo hèn và cơ cực, tuy nhiên dung sắc cô rất đẹp, diễm kiều khả ái, nhất là mái tóc đen dài óng ánh, mượt mà thả xuống gót chân. Duyên may hôm nọ thấy trưởng lão Sujata, vốn là đại đệ tử của đức Phật Padumuttara, với nghi dung sáng rỡ, với lục căn thanh tịnh, đang thông dong tự tại, trì bình khất thực nơi xóm nhà ven lộ, phát khởi tâm tịnh tính, nhưng không có tiền, chỉ có vài xu lẻ đủ để mua một chiếc bánh ngọt. Cô thành kính đặt bát cúng dường, với trí tuệ, với thắng trí, trưởng lão thoáng nhìn đã thấy biết nhân duyên và quả ở cô thí chủ này, nên ngài dịu dàng cất tiếng nói: vật thí tuy nhỏ nhoi nhưng tâm cô thành kính tịnh tính nên nó đẹp lắm, quý lắm. Cô có ước nguyện gì không? Thân phận con bé mọn thấp thỏi, đâu dám ước nguyện gì cao xa, chỉ mong rằng một kiếp nào đó trong tương lai có cơ duyên được đời sống xuất gia nhẹ nhàng thanh thoát như tôn giả vậy. Cô sẽ có cơ duyên mỹ toàn thù thắng và rồi sẽ được như nguyện. Được sự động viên khích lệ như thế nên khi nào hễ có dịp là cô lại đặt bát cúng dường, dù chút ít nhưng không mệt mỏi, bao giờ cũng hoan hỷ và mát mẻ trong một cuộc cúng dường lớn lên đức Phật và chư tăng. Không biết bao nhiêu là vua chúa quan lại triệu phú doanh gia với tiền rừng bạc bể, lương thực thực phẩm như núi, thường vì loại cứng loại mềm. Thấy vậy cô rất hổ thẹn vì thấy mình không có gì, chợt nghĩ đến tài sản quý báu là mái tóc đẹp hiếm có. Cô gái không ngần ngại cắt ngay mái tóc đem bán. Người chủ tiệm cửa hàng trang điểm là một con người không có lương tâm, biết mái tóc này là cực quý, nhưng nhìn thấy cô gái nghèo hèn thuộc giới cấp thấp cổ, bé miệng, nên chỉ trả cho cô 2 đồng tiền vàng mà thôi. Lại còn miệng lưỡi đãi bôi, nói là cám cảnh hoàn cảnh của cô nên đã mua với giá rất cao. Cô gái không buồn về chuyện ấy, bèn hối hả sắm sanh lễ phẩm để chung hội thí với mọi người. Đức Phật với thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm thuần tịnh siêu nhân, ngài biết tất cả sự việc xảy ra. Sớm hôm ấy đức Phật ôm bát không dừng lại nơi chỗ phú quý của vua chúa, không dừng lại nơi chỗ cao sang của các quan đại thần, và bỏ qua thượng phẩm của tất cả triệu phú doanh gia. Các đại gia chủ để đi đến nơi mâm vật thực nghèo nàn của cô gái, mừng đến nỗi nước mắt cứ giọt ngắn giọt dài. Cô gái trân trọng đặt bát cho Đức Thế Tôn trước hàng ngàn đôi mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của mọi người. Để cho phước báu của cô gái càng thêm viên mãn, đức Phật bảo thị giả xếp cấp tấm tăng già lê làm 4 trải lên nền đất, rồi ngài ngồi xuống an tĩnh thanh tịnh độ thực ngay tại chỗ. Cô gái quỳ xuống chắp tay hầu một bên, đặt bát cho chư tăng đại chúng xong, mọi người quay quần lại xin cô gái chia phước. Cô vui mừng lắm nhưng không biết chia phước ra làm sao. Đức Phật mỉm cười ân cần dạy rằng: con thành kính chắp tay lên, đặt ngay nơi chỗ trái tim của mình, và phải làm thế nào để cho ngôn ngữ, tâm hồn và ý nghĩ kết hợp làm một, rồi nói như thế này: tôi rất hoan hỷ, đại hoan hỷ chia phước đến cho tất thảy mọi người. Con biết tại sao không? Phước như ngọn đèn, con đang có một